From the conference center,
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, chúng tôi mang đến cho các anh em phiên họp chiếc thi thể trung ương của Đại hội Trung ương Bán Niên kỳ thứ 186 của Giáo hội các Thánh hữu Ngài Sau của Chúa Giêsu Kitô. Phần âm nhạc trong phiên họp này sử dụng một ca đoàn chiếc thi thể Melchizedek của các anh em từ các giáo khu ở West Valley City và Magna, Utah. Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brethren, we
welcome. Chúng tôi xin chào mừng các anh em đến tham dự phiên họp chiếc tinh tế của Đại hội Trung ương Bán Niên kỳ thứ 186 của Giáo hội các Thánh hữu Ngài Sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Phiên họp này đang được chuyển tiếp qua hệ thống vệ tinh đến những người nắm giữ chiếc tư tế đang ở trong nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do một ca đoàn các anh em mang chiếc tư tế Melchizedek của các giáo khu ở West Valley City và Magna, Utah. Dưới sự hướng dẫn của Kenny Weiser với Richard Elliot Mendenhall đánh đại phong cầm, ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát The Elders of Israel. Sau đó, anh cả Paul B. Piper thuộc nhóm túc số thì 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Come join now.
Our Father in heaven.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con cúi đầu trước mặt Ngài ngày hôm nay để học hỏi về cách thức để phục vụ nhau và để học cách thức để ban phước cho cuộc sống của những người khác, là những người mà chúng con có đặc ân để phục vụ. Thưa Cha, chúng con biết ơn về cơ hội để được một vị tiên tri giảng dạy. Để được giảng dạy với Ngài và về giáo lý của chức tư tế của Ngài. Và chúng con cầu xin Cha ban phước cho chúng con để có được Đức Thánh Linh của Ngài, để chúng con có thể được giảng dạy, để những người mà sẽ đưa ra bài nói chuyện sẽ có sự soi dẫn, để chúng con có thể trở thành những người mà Cha muốn chúng con trở thành. Trong tôn danh Chúa Jesus Kitô, Amen.
Giờ đây ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài Giờ Có Mến Yêu Trong Nhà Tôi. Sau bài hát, chúng ta sẽ được nghe bài nói chuyện của anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm tiếp số 12 về sứ đồ. Tiếp sau ông là anh cả là Grant R. Curtis Jr. thuộc nhóm tiếp số 70.
There is music on the road.
Thank you, brethren, for that beautiful.
Xin cảm ơn các anh em vì bài thánh ca tuyệt đẹp đó. Cách đây không lâu, một chị phụ nữ độc thân mà tôi sẽ gọi là Molly đi làm về và thấy cả sàn nhà ở tầng hầm của mình bị ngập nước cao đến 5 cm. Ngay lập tức chị ấy nhận biết rằng hàng xóm của chị mà cùng chung những đường ống thoát nước với nhà chị chắc hẳn đã giặt đồ và tắm rửa quá mức vào ngày hôm đó, nên nhà chị đã bị ngập nước như vậy. Sau khi gọi điện thoại cho một người bạn để đến giúp đỡ, hai người bắt đầu tát nước và lau sàn nhà. Ngay lúc đó thì có tiếng chuông cửa. Người bạn của chị kêu lên, đó là mấy thầy giảng tại gia của bạn đấy. Molly cười. Chị đáp, hôm nay là ngày cuối tháng. Nhưng tôi có thể bảo đảm với bạn, đó không phải là mấy thầy giảng tại gia của tôi đâu. Với đôi chân trần, quần thì ướt, đầu quấn khăn và đôi găng tay cao su, Molly ra mở cửa. Những cách ăn mặc lạ lùng của chị đã không so sánh được với cảnh tượng khác thường trước mắt chị. Đó là các thầy giảng tại gia của chị. Vậy sao? Chị nói với tôi. Tôi quá đổi sửng sốt. Đây thật là một phép lạ của việc giảng dạy tại gia. Loại phép lạ mà các vị thẩm quyền trung ương đã chia sẻ trong các bài nói chuyện tại đại hội trung ương. Nhưng trong khi tôi đang cố gắng quyết định xem nên cho họ một nụ hôn hay giao cho họ một cái cây lau nhà thì họ nói, ô Molly, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi có thể thấy là chị đang bận. Chúng tôi không muốn làm phiền chị. Chúng tôi sẽ đến lần khác vậy. Và họ ra về. Người bạn của chị ấy kêu vọng lên từ dưới tầng hầm. Ai vậy? Molly thú nhận. Tôi đã rất muốn nói. Chắc chắn không phải là ba người Nephi rồi. Nhưng tôi đã kìm lòng và điềm tĩnh nói. Đó là mấy thầy giảng tại gia của tôi. Nhưng họ cảm thấy đây không phải là một thời điểm thuận tiện để chia sẻ sứ điệp của họ. Thưa các anh em, chúng ta có thể xem xét ngang gọn bổn phận của chức tư tế mà đã được mô tả là nguồn giúp đỡ đầu tiên của giáo hội đối với các cá nhân và gia đình trong giáo hội. Có rất nhiều tài liệu đã được xuất bản để tổ chức và tái tổ chức chương trình giảng dạy tại gia. Hàng ngàn lời động viên đã được đưa ra để cố gắng khuyến khích chương trình giảng dạy tại gia. Chắc chắn là không có nhà tâm lý học hoặc sinh hoạt nào có thể làm cho một người cảm thấy có tội về bất cứ điều gì như việc giảng dạy tại gia có thể làm cho ta cảm thấy có tội. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn gặp khó khăn để đạt được bất cứ mức độ nào gần với tiêu chuẩn làm việc có thể chấp nhận được liên quan đến lãnh trình của Chúa là phải luôn luôn trông coi giáo hội và chương trình giảng dạy tại gia của chức tử tế. Một phần thử thách mà chúng ta gặp phải là sự thay đổi về số liệu thống kê dân số của giáo hội, với con số tín hữu của chúng ta hiện lan rộng trong 30.000 tiểu giáo khu và chi nhánh, nằm trong khoảng 188 quốc gia và lãnh thổ. Thì thật là điều rất khó để đến thăm nhà của các anh chị em chúng ta hơn là trong những ngày đầu của giáo hội, khi hàng xóm giảng dạy lẫn nhau mà được gọi là việc giảng dạy trong khu phố. Hơn nữa, trong nhiều đơn vị của giáo hội, số người mang chức tế tế có thể đi giảng dạy tại gia là hạn chế, bắt buộc những người có thể phục vụ với số gia đình để trong năm chăm sóc có thể lên tới 18 hoặc 20 gia đình. Cũng có thể có vấn đề về đường xa, chi phí đi lại tốn kém và phương tiện giao thông ít có sẵn, cùng thời gian làm việc trong ngày và trong tuần tại địa phương. Thêm vào những điều này là ở một số nơi có văn hóa cấm kỹ việc đến nhà thăm nếu không được mời và các vấn đề an toàn mà hiện đang có trong nhiều khu sống trên thế giới. Vâng, chúng ta bắt đầu thấy mức độ phức tạp của vấn đề. Thưa các anh em, trong những hoàn cảnh tốt nhất và trong những hoàn cảnh mà việc giảng dạy tại gia có thể được thực hiện, thì việc giảng dạy tại gia hàng tháng trong mỗi nhà vẫn là lý tưởng, là điều giáo hội cố gắng để đạt được. Nhưng vì nhận biết rằng ở nhiều nơi trên thế giới rất khó để có thể được lý tưởng như vậy, và các anh em cảm thấy giống như thất bại khi chúng ta yêu cầu họ làm điều mà trong thực tế không thể thực hiện được. nên vào tháng 12 năm 2001, Đệ nhất Chủ tịch đoàn đã viết thư cho các vị lãnh đạo chức tử tế của giáo hội và đưa ra lời khuyên bảo đầy sâu dẫn và hữu ích này. Ở một số địa điểm trong giáo hội nơi mà việc gia ngại tay gia cho mỗi nhà mỗi tháng có thể không thực hiện được, vì không đủ các anh em chức tử tế tích cực và quá nhiều thử thách khác nhau ở địa phương. Khi hoàn cảnh như vậy xảy ra, thì các vị lãnh đạo nên cố gắng hết sức sử dụng các phương tiện họ có sẵn để trông nom, chăm sóc và củng cố mỗi tín hữu. Thưa các anh em, nếu tôi gặp phải những hoàn cảnh khó khăn này trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của tôi, thì người bạn đồng hành chức tư tế Aaron của tôi và tôi thường áp dụng lời khuyên bảo của Đệ nhất Chủ tịch đoàn. Này là chính sách trong sách Hướng dẫn theo cách này. Thứ nhất, cho dù có mất bao nhiêu tháng để đạt được, thì chúng tôi cũng sẽ làm theo lệnh truyền trong thánh thư để đi thăm viếng tư gia của mỗi tín hữu, lập ra một lịch trình mà sẽ buộc chúng tôi đi đến những ngôi nhà đó theo lệnh mà có thể thực hiện được lẫn thiết thực. Việc tuân theo lịch trình đó sẽ là đặt ưu tiên hàng đầu cho thời gian có sẵn và số lần tiếp xúc với những người cần đến chúng tôi nhiều nhất, như người tầm đảo mà như người truyền giáo đang giảng dạy, như người cai đạo mới chịu phép báp têm, những người bị bệnh, cô đơn, kém tích cực, những gia đình chỉ có cha hoặc mẹ với con cái vẫn còn ở nhà và vân vân. Trong khi xem xét lịch trình của mình để đi thăm viếng tất cả các gia đình mà có thể mất vài tháng để hoàn thành, chúng tôi sẽ có những cách tiếp xúc khác với các cá nhân và gia đình trong danh sách của chúng tôi và bất cứ phương tiện nào mà Chúa đã cung cấp. Chắc chắn là chúng tôi sẽ trông nom các gia đình mà mình giảng dạy ở nhà thờ và như thánh thư dạy, sẽ nói với nhau về sự an lạc của tâm hồn mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gọi điện thoại, gửi email và tin nhắn điện thoại, kể cả gõ lời thăm hỏi qua một trong số nhiều hình thức truyền thông xã hội có sẵn cho chúng tôi. Để giúp giải quyết những nhu cầu đặc biệt, chúng tôi sẽ có thể gửi một câu trích dẫn từ thánh thư hay từ một bài nói chuyện trong đại hội trung ương hoặc một sứ điệp của người Mạc Môn có được từ nguồn tài liệu dồi dào trên trang mạng LDS.org. Bằng cách diễn giải lời của Đệ nhất Chủ tịch đoàn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức với những phương tiện có sẵn trong hoàn cảnh mà chúng tôi gặp phải. Thưa các anh em, lời kêu gọi tôi đưa ra buổi tối hôm nay là dành cho các anh em để gia tăng sự hiểu biết của mình về việc giảng dạy tại gia. Trong những cách mới mẻ và tốt hơn xin hãy coi mình như là những người đại diện của Chúa cho con cái của Ngài. Điều đó có nghĩa là thay đổi truyền thống của một luật pháp chặt chẽ, khắt khe như luật Môi-se, lịch trình thăm viếng vào cuối tháng mà các anh em vội vã để lại một sứ điệp do người khác viết từ các tạp chí giáo hội mà gia đình các anh em đi thăm đã đọc rồi. Thay vì thế, chúng tôi hy vọng rằng các anh em sẽ thiết lập một truyền thống đầy quan tâm thật sự, định hướng theo phúc âm dành cho các tín hữu, trong năm chăm sóc cho nhau, giải quyết các nhu cầu thuộc linh và vật chất bằng bất cứ cách nào có thể được. Còn về điều xứng đáng để được tính là giảng dạy tại gia, thì mọi điều tốt lành mà các anh em làm đều xứng đáng. Vậy thì hãy báo cáo tất cả nha. Thật vậy, bản báo cáo quan trọng nhất là các anh em đã được ban phước biết bao và chăm sóc cho những người mà mình trông nom mà hầu như không liên quan gì đến một lịch trình hoặc một địa điểm cụ thể. Điều quan trọng là các anh em yêu thương những người mà mình giảng dạy tại gia và đang làm tròn lệnh truyền phải luôn luôn trông coi giáo hội. Ngày 30 tháng 5 năm ngoái, người bạn của tôi là Troy Russell lái từ chiếc xe tải nhỏ của anh ra khỏi nhà xe trên đường đi tản đồ cho cửa hàng đồ cũ Desert Industries ở địa phương. Anh cảm thấy bánh xe sau của mình đang cán lên một vật gì đó. Vì nghĩ rằng một số đồ đã rơi ra khỏi xe, nên anh xuống xe và bắt gặp đứa con trai quý báu 9 tuổi của mình tên Austin nằm úp mặt xuống vỉa hè. Mặc dù một phước lành chức tử tế đã được ban cho, nhóm nhân viên cấp cứu đã đến nơi rất nhanh và nhân viên bệnh viện đã cố gắng hết sức để cứu đứa bé, nhưng cũng không thành công. Austin đã qua đời. Vì bị mất ngủ hoặc không thể tìm được bình an, nên Troy không thể cảm thấy nguôi ngoai được. Anh ta nói là anh không thể chịu đựng nổi điều này, và anh không thể nào sống nổi nữa. Nhưng có ba sức mạnh cứu chuộc đã xảy đến vào thời gian đau khổ đó. Trước hết là tình yêu thương và tinh thần trấn an của Cha Thiên Thượng, một sự hiện diện được truyền đạt qua Đức Thánh Linh để an ủi Troy, đã nhân từ giải cho anh và mách bảo rằng Thượng Đế biết hết mọi điều về việc mất một con trai xinh đẹp và hoàn hảo. Thứ hai là Deidre, vợ của anh, đã ôm Troy vào vòng tay của mình và yêu anh, cũng nhắc nhở anh rằng chị cũng đã mất đứa con trai đó và cũng quyết tâm không để mất một người chồng. Thứ ba trong câu chuyện này là John Manning, người thầy giảng tại gia phi thường. Tôi không biết về lịch trình mà John và người bạn đồng hành trẻ tuổi của anh đã đến thăm nhà của gia đình Russell là như thế nào, hoặc sứ điệp của họ là gì khi họ đến đó, hoặc cách họ báo cáo kinh nghiệm của họ. Tôi chỉ biết là mùa xuân vừa qua, Ann Manning đã cúi xuống và nâng Troy Russell lên khỏi thảm kịch xảy ra trên đường vào gara đó, cũng giống như khi chính anh đang nâng bé Austin lên. Giống như người thầy giảng tại gia hoặc người canh gác hay người anh em trong phúc âm mà anh được cho là phải như vậy. Và với chức tử tế, John đã chăm sóc và giữ gìn Troy. Anh ấy bắt đầu bằng cách nói, anh Troy, Austin muốn anh phải tiếp tục, kể cả trên sân bóng rổ. Vì vậy tôi sẽ đến đây mỗi buổi sáng vào lúc 5 giờ 15. Hãy sẵn sàng vì tôi không muốn phải đi vào để đánh thức anh dậy. Và tôi biết là DJ sẽ không muốn như thế. Vì sao? Troy kể với tôi, tôi đã không muốn đi vì tôi thường dẫn theo Austin vào những buổi sáng như thế. Và tôi biết những kỷ niệm cũng sẽ rất đau đớn. Nhưng vì John nài nỉ nên tôi đã đi. Từ ngày đầu tiên trở lại đó, chúng tôi đã nói chuyện, hay đúng hơn là tôi nói, và John lắng nghe. Tôi đã nói chuyện suốt cả trên đường đi đến nhà thờ, và sau đó suốt cả trên đường đi về nhà. Đôi khi tôi nói trong khi chúng tôi đảo xe trên lối đi vào gara và xem mặt trời mọc trên Las Vegas. Lúc đầu, thật là khó khăn, nhưng cuối cùng tôi nhận biết rằng mình đã tìm thấy sức mạnh của mình dưới hình thức của một người cao 1m8, chơi bóng rổ rất dở trong giáo hội, với một quả ném bóng ra ngoài rổ. Nhưng có những người yêu mến tôi và lắng nghe tôi cho đến khi cuối cùng tôi đã có thể tìm được niềm vui trong cuộc sống. Thưa các anh em chức tử tế, khi chúng ta nói về việc giảng dạy tại gia hoặc chăm sóc hay giáo vụ chức tử tế của cá nhân, hay các anh em gọi nó là gì cũng được, thì đây chính là điều chúng ta đang nói tới. Chúng tôi yêu cầu các anh em là các thầy giảng tại gia hãy làm những người đại diện của Thượng Đế cho con cái của Ngài, để yêu thương, chăm sóc và cầu nguyện cho những người mà mình được chỉ định giảng dạy, giống như chúng tôi yêu thương, chăm sóc và cầu nguyện cho các anh em. Cầu xin cho các anh em thận trọng trong khi trong năm chăm sóc đàn chiên của Thượng Đế theo những cách phù hợp với hoàn cảnh của mình. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của đấng chăn hiền lành của tất cả chúng ta, là đấng mà tôi làm chứng, chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
On June 14, vào ngày 14 tháng 6 năm 1989, do một số thông tin sai lạc về giáo hội, nên chính phủ Ghana cấm tất cả các sinh hoạt của giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô ở trong quốc gia châu Phi đó. Chính phủ tịch thu tất cả tài sản của giáo hội và tất cả hoạt động của người truyền giáo phải ngừng lại. Các thánh hữu của giáo hội nói đến thời kỳ này là tình trạng đóng băng. Họ đã làm hết sức mình để sống theo phúc âm mà không có các buổi họp chi nhánh hoặc sự hỗ trợ của những người truyền giáo. Có nhiều câu chuyện để soi dẫn về cách các thánh hữu đã duy trì ảnh hưởng của phúc âm bằng cách thờ phượng trong nhà và chăm sóc lẫn nhau với tư cách là thầy giảng tại gia và giảng viên thanh biến. Cuối cùng, sự hiểu lầm đã được giải quyết vào ngày 29 tháng 11 năm 1990. Tình trạng đóng băng chấm dứt và các sinh hoạt thường lệ của giáo hội bắt đầu lại. Kể từ đó, đã có mối quan hệ tuyệt vời giữa giáo hội và chính phủ Ghana. Các tín hữu nào sống trong thời kỳ đóng băng đó đã nhanh chóng để gặp đến các phước lành đã đến từ thời kỳ đặc biệt đó. Đức tin của nhiều người đã được củng cố nhờ những nghịch cảnh mà họ gặp phải. Nhưng có một phước lành của thời kỳ đóng băng đã đến một cách đặc biệt. Nicholas Ofosuhene là một cảnh sát trẻ được chỉ định đến canh gác môn nhà hội thánh hữu ngày sau trong thời kỳ đóng băng. Bổn phận của anh ta là trông chừng tòa nhà vào ban đêm. Thoạt đầu, khi Nicholas đến nhà hội, anh thấy có nhiều đồ vật nằm rải rác khắp nơi, giấy tờ, sách vở và đồ nội thất nằm lộn xộn. Trong đống lộn xộn đó, anh ta trông thấy một quyển sách mặc môn. Anh ta đã cố gắng không để ý tới quyển sách đó vì anh đã được cho biết rằng sách đó là xấu. Nhưng anh cảm thấy thu hút một cách kỳ lạ đối với quyển sách đó. Cuối cùng, Nicholas không thể bỏ qua quyển sách đó nữa. Anh nhặt sách lên. Anh cảm thấy được thúc giục để bắt đầu đọc sách đó. Anh đọc sách đó suốt đêm, lệ trải dài trên má anh trong khi đọc. Lần đầu tiên anh ta nhặt sách đó lên, anh đọc hết sách một Nephi. Lần thứ hai anh đọc hết sách hai Nephi. Khi đọc đến hai Nephi chương 25, anh ta đọc như sau. Và chúng tôi nói về Đấng Kitô, chúng tôi hoan hỷ về Đấng Kitô, chúng tôi thuyết giảng về Đấng Kitô, chúng tôi tiên tri về Đấng Kitô, và chúng tôi viết theo những điều tiên tri của chúng tôi để cho con cháu chúng ta có thể biết được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm sự xá miệng các tội lỗi của chúng. Vào lúc đó, Nicholas cảm thấy Thánh Linh rất mạnh mẽ, đến mức mà anh bắt đầu thổn thức. Anh nhận ra rằng, trong khi đọc, anh đã nhận được vài sự thúc giục của Thánh Linh rằng quyển sách này là thánh thư, chính xác nhất mà anh đã từng đọc trước đây. Trái với những gì anh đã nghe, anh đã nhận thấy rằng các thánh hữu ngày sau đều tin tưởng mãnh liệt vào Chúa Giêsu Kitô. Sau thời kỳ đóng băng chấm dứt và những người truyền giáo trở lại Ghana, thì Nicholas cùng vợ con của anh đã gia nhập giáo hội. Khi tôi gặp anh ấy năm ngoái, anh ấy là một chỉ huy trưởng cảnh sát và đang phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo hạt Tamale Ghana của giáo hội. Anh nói, giáo hội đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi cảm ơn Thượng Đế Toàn Năng đã dẫn tôi đến với phúc âm này. Albert Davis, một người Ghana khác, đi theo một người bạn đến một trong số các nhà hội của chúng ta để người bạn này có một cuộc họp chủ tịch đoàn. Trong khi chờ đợi người bạn của mình, Albert đọc một quyển sách mà anh bắt gặp gần ở đó. Khi cuộc họp kết thúc, Albert muốn mang quyển sách đó về nhà. Anh ta được phép không những được lấy quyển sách đó mà còn một quyển sách mặc môn nữa. Khi về nhà, anh ta bắt đầu đọc sách mặc môn. Anh ta không thể đặt nó xuống. Anh ta đọc dưới ánh nến cho đến 3 giờ sáng. Anh ta làm như vậy trong vài đêm, lòng tràn ngập bởi điều anh ta đã đọc và điều anh ta cảm thấy. Bây giờ Albert cũng là tín hữu của giáo hội. Angelo Scarpula đã bắt đầu học về thần học tại quê hương Ý của anh vào năm 10 tuổi. Cuối cùng, anh đã trở thành một linh mục và tận tụy phục vụ giáo hội của anh. Vào một thời điểm nào đó, đức tin của anh bắt đầu lung lay và anh đã tìm kiếm và nhận được cơ hội để học thêm. Tuy nhiên, càng học, anh càng trở nên lo âu. Những điều anh đọc và cảm thấy đều thuyết phục anh rằng đã có một sự bỏ đạo chung khỏi giáo lý chân chính do Chúa Giêsu và các vị sứ đồ đầu tiên giảng dạy. Trong nhiều năm, Angelo tìm kiếm tôn giáo chân chính của Thượng Đế trong các tín ngưỡng khác nhau nhưng vẫn còn tọa nguyện. Một hôm, anh gặp hai tín hữu của giáo hội đang giúp những người truyền giáo tìm thêm người để giảng dạy. Anh cảm thấy họ có sức lôi cuốn và vui vẻ lắng nghe sứ điệp của họ. Angelo sẵn lòng chấp nhận một quyển sách mặc môn. Buổi tối hôm đó, anh bắt đầu đọc sách đó. Anh cảm thấy lòng tràn đầy niềm vui. Qua Thánh Linh, Thượng Đế đã ban cho Angelo một cảm nghĩ bảo đảm rằng trong sách mặc môn, anh sẽ tìm ra lẽ thật mà anh đã tìm kiếm trong nhiều năm. Những cảm nghĩ tuyệt vời tràn ngập khắp thân thể anh. Điều anh đọc và học được từ những người truyền giáo đã xác nhận phần kết luận của anh rằng đã có một sự bổ giáo chung. Nhưng anh cũng biết rằng phúc âm chân chính của Thượng Đế đã được phục hồi trên thế gian. Một thời gian ngắn sau đó, Angelo đã chịu phép báp têm vào giáo hội. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, anh là chủ tịch chi nhánh Rimini Italy của giáo hội chúng ta. Kinh nghiệm mà Nicholas Alibert và Angelo có được với sách mặc môn tương tự với kinh nghiệm của Parley P. Pratt. Tôi mở ra sách mặc môn lòng đầy háo hức. Tôi đọc suốt ngày. Không thiết gì đến ăn uống. Khi đêm đến, đi ngủ là một điều khó chịu vì tôi thích đọc sách hơn là ngủ. Khi tôi đọc, Thánh Linh của Chúa ngự trên tôi và tôi biết và thấu hiểu được rằng sách này là chân chính, rõ ràng và hiển nhiên như một người thấu hiểu và biết rằng mình là hiện hữu. Niềm vui của tôi giờ đây tràn trề và như vậy niềm vui đủ để bù đắp lại những nỗi buồn khổ, hy sinh và nhọc nhằn trong cuộc đời tôi. Một số người có được một kinh nghiệm mạnh mẽ như vậy với sách mặc môn khi họ mở sách ra lần đầu tiên. Nhưng đối với những người khác thì sự làm chứng với lễ trung thực đến dần dần hơn khi họ đọc và cầu nguyện với sách đó. Đó là trường hợp của tôi. Tôi đọc sách mặc môn lần đầu tiên khi còn là một thiếu niên theo học lớp giáo lý. Đây là quyển sách mặc môn tôi đã đọc. Tôi không thể nói cho các anh em biết chính xác thời gian hoặc ở đâu mà điều đó xảy ra. Nhưng đâu đó trong lúc đọc, tôi bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó. Có một cảm giác ấm áp và làm tôi có tinh thần mỗi khi tôi mở quyển sách đó ra. Cảm giác ấy gia tăng khi tôi tiếp tục đọc sách đó và cảm giác đó tiếp tục cho đến ngày nay. Mỗi lần tôi mở ra sách mặc môn thì cũng giống như bật công tắc, Thánh Linh ùa tràn vào tâm hồn và linh hồn tôi. Đối với những người khác, chứng ngôn về sách mặc môn đến chậm hơn sau nhiều lần nghiên cứu và cầu nguyện. Tôi có một người bạn đọc sách mặc môn và tìm cách để biết sách đó chân chính không. Anh ta áp dụng lời mời của Moroni để cầu vấn Thượng Đế với một tấm lòng chân thành với chủ ý thật sự và đức tin nơi Đấng Kitô, xem sách mặc môn có chân chính không. Nhưng anh ta đã không nhận được ngay câu trả lời thiêng liêng đã được hứa. Tuy nhiên, một hôm, khi anh đang suy nghĩ mê man và lái xe trên đường, thì Thánh Linh làm chứng với anh về lễ thật của sách mặc môn. Lòng anh ta vui mừng khôn xiết đến mức anh quay kiến xe xuống và hét lên, không phải với một người cụ thể mà với cả thế giới, sách đó là chân chính. Cho dù chúng ta nhận được chứng ngôn về sách mặc môn lần đầu tiên mở sách đó ra hoặc trong một khoảng thời gian, thì chứng ngôn đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta trong suốt cuộc sống của mình. Nếu chúng ta tiếp tục đọc sách đó và áp dụng những giáo lý của sách đó, Chủ tịch Benson đã dạy, có một quyền năng trong quyển sách đó mà sẽ bắt đầu tuôn chảy vào cuộc sống của các anh chị em ngay giây phút mà các anh chị em bắt đầu một nghiên cứu nghiêm túc về sách đó. Các anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng lớn lao hơn để chống lại cám dỗ. Các anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng để được ở trên con đường chật và hẹp. Tôi khuyến khích mọi người nhận được sứ điệp này, kể cả những người mang chức tư tế Aaron đã tị tự lại trong cuộc họp buổi tối hôm nay. Hãy khám phá ra quyền năng của sách mặc môn. Như Chủ tịch Thomas S. Monson đã khuyến khích, hãy đọc sách mặc môn, suy ngẫm về lời dạy của sách, hãy cầu vấn Cha Thiên Thượng xem sách đó có chân chính không. Trong tiến trình đó, cả anh em sẽ cảm nhận được Thánh Linh của Thượng Đế trong cuộc sống của mình. Thánh Linh đó sẽ là một phần chứng ngôn của các anh em rằng sách mặc môn là chân chính, rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế, và rằng giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là giáo hội chân chính của Thượng Đế trên thế gian ngày nay. Chứng ngôn đó sẽ giúp các anh em chống lại cám dỗ. Chứng ngôn đó sẽ giúp các anh em chuẩn bị cho lời kêu gọi vĩ đại cho con người phải làm việc trong vườn nho của Chúa. Chứng ngôn đó sẽ là một cái nêu chắc chắn khi những lời buộc tội hoặc lời vu khống được sử dụng để thách thức đức tin của các anh em và sẽ là một nền tảng vững chắc khi các anh em được thử thách với những câu hỏi mà mình không thể trả lời được, ít nhất là ngay lập tức. Khi các anh em sẽ có thể phân biệt được lẽ thật với lỗi lầm và chứng ngôn của mình sẽ được tái khẳng định khi các anh em tiếp tục đọc sách Mạc-môn. Tôi cũng khuyến khích tất cả các bậc cha mẹ đang nghe hoặc đọc sứ điệp này, hãy làm cho sách Mạc-môn là một phần quan trọng trong nhà của các anh chị em. Khi con cái của chúng tôi lớn lên, chúng tôi đọc sách Mạc-môn trong khi ăn sáng. Đây là dấu sách mà chúng tôi sử dụng. Ở ngoài trước là một lời trích dẫn từ Chủ tịch Benson hứa rằng Thượng Đế sẽ chúc một phước lành xuống cho chúng ta khi chúng ta đọc sách Mạc-môn. Ở ngoài sau là lời hứa này từ Chủ tịch Marion D. Romney, một cựu cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng nếu trong nhà của chúng ta, cha mẹ chịu đọc sách Mạc-môn một cách thành tâm và thường xuyên, chung cả hai cha mẹ lẫn với con cái của họ, thì tinh thần của quyển sách tuyệt vời đó sẽ đến tràn ngập nhà cửa của chúng ta và tất cả những người sống trong đó. Tinh thần tranh chấp sẽ không còn nữa. Cha mẹ sẽ hội ý với con cái của họ trong tình yêu thương và sự khôn ngoan. Con cái sẽ đáp ứng và phục tùng hơn. Sự ngay chính sẽ gia tăng. Đức tin, hy vọng và lòng bác ái sẽ đầy dẫy trong nhà và cuộc sống của chúng ta. Theo sau là sự bình an và hạnh phúc. Giờ đây, nhiều năm sau khi con cái chúng tôi đã rời nhà và đang nuôi dạy gia đình riêng của chúng, thì chúng ta có thể thấy rõ sự ứng nghiệm của lời hứa của Chủ tịch Romney. Gia đình chúng tôi không được hoàn hảo, nhưng chúng tôi có thể làm chứng với quyền năng của sách Mạc-môn và các phước lành mà việc đọc sách đó đã mang lại và tiếp tục mang vào cuộc sống của cả gia đình chúng tôi. Có lẽ quyền năng lớn nhất của sách Mạc-môn là ảnh hưởng của sách đó trong việc mang chúng ta đến gần Chúa Giê-xu Kitô hơn. Đó là một bằng chứng mạnh mẽ về Ngài và sứ mệnh cứu chuộc của Ngài. Qua sách đó, chúng ta tiến đến việc hiểu về uy nghi và quyền năng của sự chuộc tội của Ngài. Sách dạy rõ ràng giáo lý của Ngài. Và nhờ vào sách Mạc-môn, chúng ta thấy và cảm nhận được việc Ngài yêu thương, ban phước và giảng dạy dân Nephi và tiến đến việc hiểu rằng Ngài sẽ làm như vậy cho chúng ta nếu chúng ta đến cùng Ngài bằng cách sống theo phúc âm của Ngài. Tôi làm chứng về quyền năng trong sách Mạc-môn. Cho dù là đọc sách đó bằng tiếng Anh, tiếng Ý hoặc tiếng Pháp, trên bản in hoặc trên một thiết bị điện tử, thì tôi cũng thấy được cùng một tinh thần tuyệt vời tôn trọng vào cuộc đời tôi từ các chương sách và các câu của sách. Tôi làm chứng rằng sách đó có khả năng để giúp chúng ta đến gần Đấng Kitô hơn trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
On a signal from
the nhạc ra hiệu, giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng với ca đoàn hát bài. Giờ đây chúng ta hãy vui mừng. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Ulfdorf, đề nghị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Sau đó, tôi sẽ có đặc ân để được ngỏ lời cùng các anh em.
Thank you. What a beautiful hymn.
Thật là một bài thánh ca tuyệt vời. Xin cảm ơn các anh em. Một trong số các nhân vật khó quên nhất trong thánh thư là Amakon. Mặc dù là một con trai của một vị thiên tri vĩ đại, nhưng có lúc ông đã đi sai đường và trở thành một người hết sức độc ác và tôn thờ hình tượng. Vì các lý do nào đó mà chúng ta chỉ có thể đoán được, ông tích cực chống đối cha mình và tìm cách tiêu diệt giáo hội. Và nhờ vào tài hùng biện và có sức thuyết phục, ông có được nhiều thành công. Nhưng cuộc sống của Anma đã thay đổi khi một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng ông và nói với ông như một tiếng sấm sét. Suốt 3 ngày 3 đêm, Anma đã bị một cực hình vĩnh cửu sâu xé với những nỗi đau đớn của một linh hồn bị kết tội. Và rồi, bằng cách nào đó, ông đã nhớ lại một điều trong thời gian đau khổ này, một lẽ thật vĩnh cửu mà đã được cha của ông giảng dạy. Đó là Chúa Giêsu Kitô sẽ đến để chuộc tội lỗi cho thế gian. Ama đã từ lâu bác bỏ khái niệm như vậy, nhưng bây giờ khi tâm trí của ông vừa nghĩ đến điều đó, thì ông đã khiêm tốn và tha thiết đặt lòng tin cậy vào quyền năng cứu chuộc của Đấng Kitô. Khi Alma ra khỏi kinh nghiệm này, ông đã là một người thay đổi. Từ lúc đó, ông đã dâng hiến cuộc đời mình cho việc sửa đổi điều thiệt hại mà ông đã gây ra. Ông là một tấm gương mạnh mẽ về sự hối cải, tha thứ và trung tín một cách kiên trì. Cuối cùng, Alma đã được chọn để kế vị cha mình là người đứng đầu giáo hội của Thượng Đế. Mọi công dân của quốc gia Nay Phi chắc hẳn đều biết về câu chuyện của Alma. Những trang Twitter, Instagram và Facebook trong thời kỳ ông chắc hẳn sẽ được tràn đầy hình ảnh và câu chuyện về ông. Ông có lẽ đã xuất hiện thường xuyên trên bảng trang bìa của tờ báo Zarahemla Weekly và là đề tài của các bài xã luận và những chương trình truyền hình đặc biệt. Nói tóm lại, có lẽ Alma là người nổi tiếng nhất trong thời kỳ của ông. Nhưng khi Alma thấy dân của ông đang quên Thượng Đế và dương dương tự đắc trong tính kiêu ngạo và tranh chấp, điều này giống như thời đại của chúng ta. Ông đã chọn từ chức khỏi chức vụ trong chính quyền và tự dâng trọn đời mình cho chức tư tế thượng phẩm thuộc thánh bang của Thượng Đế, cùng rao giảng sự hối cải ở giữa dân Nay Phi. Lúc ban đầu, Alma gặt hái được thành công cho đến khi ông đi đến thành phố Ammoniha. Những người dân ở thành phố đó biết rõ rằng Alma không còn là vị lãnh đạo chính trị của họ nữa và họ đã ít tôn trọng thẩm quyền chức tư tế của ông. Họ mắng nhiếc, nhạo báng và đuổi ông ra khỏi thành phố của họ. Alma đau khổ, quay lưng đi khỏi thành phố Ammoniha. Nhưng một vị thiên sứ bảo ông phải quay trở lại. Hãy nghĩ về điều đó. Ông được bảo phải quay trở lại với những người ghét ông và là thù địch đối với giáo hội. Đó là một nhiệm vụ nguy hiểm và có lẽ còn đe dọa đến tính mạng nữa, nhưng Alma đã không hề do dự. Ông liền cáp tóc trở lại. Alma đã nhịn đói nhiều ngày khi ông bước vào thành phố. Ở đó ông hỏi xin một người hoàn toàn lạ mặt cho tôi tớ hèn mọn của Thượng Đế một chút gì để ăn. Người đàn ông này tên là Amulek. Amulek là một công dân giàu có, nổi tiếng ở Ammoniha. Mặc dù là một con cháu của nhiều người tin, nhưng đức tin của ông đã nguội lạnh. Sau đó ông thú nhận, tôi đã được kêu gọi nhiều lần, nhưng tôi không chịu nghe. Tôi được biết nhiều về những điều này, nhưng tôi đã không muốn tin. Vậy nên, tôi đã tiếp tục chống lại Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế đã chuẩn bị cho Amulek, và khi ông gặp Alma,
Ông đã tiếp đón người tôi tớ của Chúa và mời vào nhà ông, nơi mà Anma ở lại nhiều ngày. Trong thời gian đó, Amulek đã mở rộng lòng tiếp nhận sứ điệp của Anma và một sự thay đổi kỳ diệu đã đến với ông. Từ lúc đó trở đi, Amulek không những tin mà còn trở thành một người bênh vực cho lẽ thật. Khi Anma đi ra ngoài một lần nữa để rao giảng ở giữa dân Ammoniha, ông đã có được người nhân chứng thứ hai là Amulek ở bên mình, là một người trong số dân đó. Các sự kiện sau đó tạo thành một những câu chuyện buồn vui lẫn lộn nhất trong khắp Thánh Thư. Các anh em có thể đọc về câu chuyện đó trong sách Anma, các chương 8 tới 16. Hôm nay, tôi muốn yêu cầu các anh em nên suy ngẫm hai câu hỏi. Thứ nhất, tôi có thể học được gì từ Anma? Thứ hai, tôi giống như Amulek như thế nào? Tôi xin bắt đầu bằng cách hỏi tất cả các nhà lãnh đạo trước đây, hiện tại hay tương lai trong giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Các anh em có thể học được gì từ Anma? Anma là một người có năng khiếu và khả năng đặc biệt. Có lẽ dễ dàng để nghĩ rằng ông không cần sự giúp đỡ của ai cả. Tuy nhiên, Anma đã làm gì khi ông trở lại Ammoniha? Anma đã gặp Amulek và xin được ông giúp đỡ. Và Anma đã được giúp đỡ. Vì bất cứ lý do nào đó, đôi khi chúng ta với tư cách là người lãnh đạo đã miễn cưỡng tìm kiếm và xin được giúp đỡ từ những người giống như Amulek. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tự mình làm được giỏi hơn, hoặc không muốn gây bất tiện cho người khác, hoặc cho rằng những người khác sẽ không muốn tham gia. Chúng ta rất thường xuyên ngần ngại mời người khác sử dụng tài năng thiên phú của họ và tham gia vào công việc cứu rỗi vĩ đại. Hãy suy nghĩ về đấng cứu rỗi. Ngài có bắt đầu thiết lập giáo hội của Ngài một mình không? Không. Sứ điệp của Ngài không phải là hãy đứng ra một bên, ta sẽ giải quyết việc này. Thay vì thế, sứ điệp đó là hãy đến mà theo ta. Ngài soi dẫn, mời gọi, chỉ dẫn và sau đó tin cậy các tín đồ của Ngài sẽ làm những điều mà các ngươi đã thấy ta làm. Trong cách này, Chúa Giêsu Kitô đã không những củng cố giáo hội của Ngài mà còn củng cố các tôi tớ của Ngài nữa. Trong bất cứ chức vụ nào các anh em hiện đang phục vụ, cho dù với tư cách là một chủ tịch nhóm thu số, các thầy trợ tế, chủ tịch giáo khu, hay là chủ tịch giáo vùng, thì nếu muốn được thành công, các anh em phải tìm kiếm những người như Amulek để phụ giúp mình. Có thể đó là một người khiêm tốn, thậm chí không đáng để ý trong vòng giáo đoàn của các anh em. Có thể đó là một người dường như không sẵn lòng hoặc không thể phục vụ. Những người giúp đỡ như Amulek của các anh em có thể là già hay trẻ, nam hay nữ, thiếu kinh nghiệm, mệt mỏi hoặc không tích cực trong giáo hội. Nhưng điều mà các anh em có thể không nhận ra là họ đang hy vọng nghe từ các anh em những lời: Chúa cần anh em. Tôi cần anh em. Từ tận đáy lòng, nhiều người muốn phục vụ Thượng Đế của họ. Họ muốn là một công cụ trong tay của Ngài. Họ muốn đưa lưỡi hái vào và gặt với tất cả năng lực của họ để chuẩn bị thế gian cho sự trở lại của đấng cứu rỗi. Họ muốn xây đắp giáo hội của Ngài. Nhưng họ không muốn bắt đầu. Họ thường chờ để được yêu cầu. Tôi mời các anh em hãy nghĩ tới những người trong chi nhánh và tiểu giáo khu của mình, trong các phái bộ truyền giáo và giáo khu của mình, và là những người cần nghe một lời kêu gọi để hành động. Chúa đã làm việc với họ, chuẩn bị cho họ, làm mềm lòng họ. Hãy lắng nghe sự soi dẫn của Đức Thánh Linh bằng tấm lòng của mình để tìm kiếm họ. Hãy tìm đến họ, giảng dạy cho họ, soi dẫn họ, yêu cầu họ. Hãy chia sẻ với họ những lời của vị thiên sứ nói cùng Amulek rằng phước lành của Chúa sẽ ngự trên họ và trong nhà của họ.
Các anh em có thể ngạc nhiên khi khám phá ra một người tôi tớ dũng cảm của Chúa mà nếu không có các anh em thì sẽ vẫn ẩn mặt. Trong khi một số người chúng ta nên tìm kiếm một người giống như Amulek để được giúp đỡ, thì đối với những người khác câu hỏi có thể là: tôi giống Amulek như thế nào? Có lẽ trong những năm qua, các anh em trở nên ít cam kết hơn trong vai trò môn đồ của mình. Có lẽ lòng nhiệt tình trong chứng ngôn của các anh em đang yếu dần. Có lẽ các anh em đã tự tách rời mình khỏi thân của Đấng Kitô. Có lẽ các anh em đã bị xúc phạm hay thậm chí còn tức giận nữa. Giống như một số người thuộc giáo hội thời xưa của người Epheso, các anh em có thể đã rời bỏ lòng kính mến ban đầu của mình. Các lẽ thật vĩnh cửu, cao quý của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ giống như Amulek, các anh em biết trong lòng mình rằng Chúa đã kêu gọi các anh em nhiều lần, nhưng các anh em không chịu nghe. Tuy nhiên, Chúa thấy nơi các anh em điều Ngài đã thấy nơi Amulek, tiềm năng của một tôi tớ dũng cảm với một công việc quan trọng phải làm và với một chứng ngôn để chia sẻ. Có sự phục vụ mà không người nào khác có thể làm được trong một cách khá giống như vậy. Chúa đã giao phó cho các anh em chức tư tế thánh của Ngài, là chức tư tế nắm giữ tiềm năng thiêng liêng để ban phước và nâng đỡ những người khác. Lắng nghe với tấm lòng của mình và tuân theo những thúc giục của Thánh Linh. Tôi rất xúc động trước cuộc hành trình của một người anh em là người đã tự hỏi: khi Chúa gọi, tôi sẽ nghe chăng? Tôi sẽ người anh em tốt bụng này là David. David cải đạo theo giáo hội cách đây khoảng 30 năm. Anh đã phục vụ truyền giáo và sau đó theo học trường luật. Trong khi đang học hành và làm việc để nuôi nấng một gia đình trẻ, anh đã bắt gặp một số thông tin về giáo hội mà làm cho anh hoang mang. Càng đọc những loại tài liệu tiêu cực này thì anh càng trở nên bất an hơn. Cuối cùng, anh đã xin lấy tên của mình ra khỏi hồ sơ của giáo hội. Từ đó trở đi, giống như Ama trong những ngày phản nghịch của ông, David đã dành rất nhiều thời gian tranh luận với các tín hữu của giáo hội, tham gia vào các cuộc hội thoại trực tuyến với mục đích thách thức niềm tin của họ. Anh ấy rất giỏi trong việc tranh luận. Một trong các tín hữu mà anh tranh luận với là Jacob. Jacob luôn tử tế và kính trọng David, nhưng anh cũng rất vững vàng trong việc bênh vực giáo hội. Qua nhiều năm, David và Jacob phát triển một sự kính trọng lẫn nhau và tình bạn. David đã không biết là Jacob đã cầu nguyện cho David và kiên trì làm như vậy trong hơn một thập niên. Anh thậm chí còn để tên người bạn của mình vào danh sách những người cần được cầu nguyện trong đền thờ của Chúa và hy vọng rằng David sẽ mềm lòng. Theo thời gian, dần dần, David đã thật sự thay đổi. Anh bắt đầu trìu mến nhớ đến những kinh nghiệm thuộc linh mà anh đã từng có. Và anh nhớ lại hạnh phúc anh đã cảm thấy khi là một tín hữu của giáo hội. Giống như Đa-an-ma, David không hoàn toàn quên các lẽ thật phúc âm mà anh đã từng chấp nhận. Và cũng giống như Amulek, David cảm thấy Chúa đang tìm đến anh. David hiện đang là một người chung phần làm chủ một công ty luật. Anh đã nổi tiếng là một người chỉ trích giáo hội. Và anh đã quá kiêu ngạo để xin được thu nhận lại. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục cảm nhận được sự lôi kéo của Đấng Chan Chiên. Anh đã hết lòng tin câu thánh thư: ví bằng trong anh em các kẻ nào khém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Anh cầu nguyện: lạy Thượng Đế, con muốn trở thành một thánh hữu ngày sau trở lại, nhưng con có những câu hỏi mà con cần câu trả lời.
Anh bắt đầu lắng nghe những lời mách bảo của Thánh Linh và các câu trả lời đầy sâu dẫn của bạn bè là điều mà anh chưa từng bao giờ có trước đây. Hết điều này đến điều khác, những nỗi nghi ngờ của anh biến thành đức tin. Cho đến khi cuối cùng, anh nhận ra rằng một lần nữa, anh có thể cảm nhận được một chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô và giáo hội phục hồi của Ngài. Vào thời điểm đó, anh đã biết rằng anh sẽ có thể khắc phục được tính kiêu ngạo của mình và làm bất cứ điều gì cần làm để được chấp nhận trở lại với giáo hội. Cuối cùng, David đã bước vào hồ nước báp têm và sau đó bắt đầu trong nó mong đến ngày anh có thể có các vết lành của mình được phục hồi trở lại. Tôi vui mừng báo cáo rằng mùa hè vừa qua, các phước lành của David đã được phục hồi lại cho anh ấy. Một lần nữa, anh hoàn toàn tham gia trong giáo hội và phục vụ với tư cách là giảng viên giáo lý phúc âm trong tiểu giao khu của anh. Anh tận dụng mọi cơ hội để hỏi, nói chuyện với những người khác về sự thay đổi của anh, để sửa chữa những thiệt hại mà anh đã gây ra và làm chứng về phúc âm và giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Các anh em và các bạn thân mến, chúng ta hãy tìm kiếm, soi dẫn và trông cậy vào những người giống như Amulek trong các tiểu giáo khu và giáo khu của mình. Có rất nhiều người giống như Amulek trong giáo hội ngày nay. Có lẽ các anh em cũng là những người đó. Có lẽ các anh em biết một người như vậy. Có lẽ các anh em cũng là người như vậy. Có lẽ Chúa đã tìm thì thầm với các anh em, thúc giục các anh em trở lại với Đấng Cứu Rỗi, đóng góp tài năng của mình xứng đáng sử dụng chức tư tế và sát cánh phục vụ bên cạnh những người đồng thánh hữu của mình để gần gũi hơn với Chúa Giêsu Kitô và xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Đấng Cứu Rỗi yêu dấu của chúng ta biết các anh em đang ở đâu. Ngài biết tấm lòng của các anh em. Ngài muốn giải cứu các anh em. Ngài sẽ đi tìm đến các anh em. Các anh em chỉ cần chịu mở rộng lòng mình cho Ngài. Tôi hy vọng rằng những người đã đi lạc khỏi con đường của môn đồ, cho dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ suy ngẫm về lòng nhân từ và ân điển của Thượng Đế, nhận thấy với tấm lòng của họ, học hỏi từ Ama và Amulek, và nghe những lời đầy tác dụng của Đấng Cứu Rỗi. Hãy đến mà theo ta. Tôi khuyên nhủ các anh em hãy lưu ý đến lời kêu gọi của Ngài, vì khi làm như vậy, các anh em sẽ nhận được phần thưởng của Thiên Thượng. Phước lành của Chúa sẽ ngự trên các anh em và trong nhà của các anh em. Tôi làm chứng về điều này và để lại cho các anh em phước lành của tôi trong là một sứ đồ của Chúa trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I feel blessed.
Tôi cảm thấy được phước khi có mặt trong buổi họp này với những người nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế. Lòng tận tụy, đức tin và sự phục vụ vị tha của nhóm những người đàn ông và các thiếu niên này là một phép lạ hiện đại. Buổi tối hôm nay, tôi ngỏ lời cùng những người nắm giữ chức tư tế đoàn kết hết lòng phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Chúa ban quyền năng của Ngài cho những người thuộc tất cả các chức phẩm chức tư tế phục vụ một cách xứng đáng trong các bổn phận chức tư tế của họ. Wilford Woodruff, khi còn là chủ tịch của giáo hội, đã mô tả kinh nghiệm của ông trong các chức phẩm chức tư tế. Tôi đã nghe bài giảng đầu tiên mà tôi từng nghe trong giáo hội này. Ngày hôm sau, tôi chịu phép báp têm. Tôi được xác phong thầy giảng. Công việc truyền giáo của tôi bắt đầu ngay lập tức. Tôi đã phục vụ trong suốt công việc truyền giáo đó với tư cách là thầy giảng. Tại đại hội, tôi được xác phong thầy tư tế. Sau khi được xác phong thầy tư tế, tôi đã được gửi đi phục vụ truyền giáo ở miền Nam Hoa Kỳ. Đó là vào mùa thu năm 1834. Tôi có một người bạn đồng hành, và chúng tôi ra đi phục vụ truyền giáo, không mang theo túi hay bao gì cả. Tôi đi nhiều km một mình và thuyết giảng phúc âm. Và tôi làm phép báp têm cho nhiều người mà tôi không thể làm lễ xác nhận được trong giáo hội, vì tôi chỉ là một thầy tư tế. Tôi hành trình một thời gian để thuyết giảng phúc âm trước khi được sắc phong anh cả. Bây giờ, tôi đã là thành viên của nhóm túc số 12 vị sứ đồ được khoảng 54 năm. Tôi hành trình với nhóm túc số đó và các nhóm túc số khác này đã được 60 năm. Và tôi muốn nói với những người quy tụ ở đây rằng tôi đã được quyền năng của Thượng Đế hỗ trợ cùng một mức độ trong khi nắm giữ chức phẩm thầy giả, và nhất là trong khi phục vụ giáo hội với tư cách là thầy tư tế, như tôi đã từng là một sứ đồ. Không có sự khác biệt nào ở đây nếu chúng ta làm bổn phận của mình. Việc không thể có sự khác biệt về phần thuộc linh tuyệt vời đó được cho biết trong phần mô tả của Chúa về chức tư tế Aaron là phụ thuộc vào chức tư tế Melchizedek. Từ phụ thuộc có nghĩa là hai chức tư tế này được kết nối. Sự kết nối này là quan trọng đối với chức tư tế để trở thành sức mạnh và phước lành mà chức tư tế có thể ở trong thế giới này và mãi mãi, vì không có ngày bắt đầu hay năm kết thúc. Sự kết nối này là một sự kết nối đơn giản. Chức tư tế Aaron chuẩn bị các thiếu niên cho một mức độ tin cậy còn thiêng liêng hơn nữa. Quyền năng và thẩm quyền của chức tư tế cao hơn, hay là chức tư tế Melchizedek, là nắm giữ các chìa khóa của tất cả các phước lành thuộc linh của giáo hội. Có đặc quyền nhận được những điều kiến nhiệm thuộc vương quốc thiên thượng. Có được các tầng trời mở ra cho họ thấy, và được giao tiếp với đại hội và giáo hội con đầu lòng, và được hưởng sự giao tiếp cùng sự hiện diện của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu là đấng trung gian của giáo ước mới. Các chìa khóa đó của chức tư tế được sử dụng một cách trọn vẹn chỉ bởi một người vào một thời kỳ mà thôi, đó là vị chủ tịch và thầy tư tế thượng phẩm chư tọa trong giáo hội của Chúa. Với sự ủy quyền của vị chủ tịch, mọi người nam nắm giữ chức tư tế Melchizedek có thể được ban cho thẩm quyền và đặc ơn để nói và hành động trong danh của đấng toàn năng. Quyền năng đó thật là vô hạn. Quyền năng đó liên quan đến sự sống và cái chết, đến gia đình và giáo hội, đến thiên tính tuyệt vời của chính Thượng Đế và công việc viễn kiểu của Ngài. Chúa đang chuẩn bị cho người nắm giữ chức tư tế Aaron để trở thành một anh cả phục vụ với đức tin, quyền năng và lòng biết ơn trong chức tư tế Melchizedek vinh quang. Đối với các anh cả, lòng biết ơn sâu đậm sẽ rất cần thiết để chu toàn phần vụ của mình trong sự phục vụ trọn vẹn của chức tư tế. Các em sẽ nhớ tới những lúc còn là một thầy trợ tế, thầy giảng, hay là thầy tư tế, khi những người nắm giữ chức tư tế cao hơn trở lại giúp nâng đỡ và khuyến khích các em trong bổn phận chức tư tế của các em. Mỗi người nắm giữ chức tư tế Melchizedek đều có những ký ức như vậy. Nhưng cảm giác biết ơn có thể đã giảm bớt theo năm tháng. Tôi hy vọng sẽ khơi dậy cảm giác đó, và cùng với cảm giác đó là một quyết tâm để mang đến cho càng nhiều người càng tốt sự giúp đỡ như các em đã từng nhận được. Tôi còn nhớ một vị giám trợ đã xử sự với tôi như thể tôi là người có tiềm năng để trở thành trong quyền năng chức tư tế. Một ngày chủ nhật nọ, ông gọi tôi khi tôi còn là thầy tư tế. Ông nói rằng ông cần tôi cùng đi với ông đến thăm một số tín hữu trong tiểu giáo khu của chúng tôi. Ông đã làm cho điều đó nghe giống như tôi là niềm hy vọng duy nhất của ông để được thành công. Ông đâu cần tôi. Ông có các cố vấn xuất sắc trong giám trợ đoàn của ông. Chúng ta đến thăm một quả phụ nghèo sơ sát và thiếu ăn. Ông muốn tôi giúp ông tâm sự với bà ấy, yêu cầu bà ấy lập và sử dụng ngân sách, và hứa với bà ấy rằng bà ấy có thể khắc phục được hoàn cảnh của mình để ở vào vị trí giúp đỡ người khác. Chúng tôi đi an ủi hai bé gái sống trong một hoàn cảnh khó khăn. khi chúng tôi ra về, ông nhỏ nhẹ nói với tôi, hai đứa trẻ đó sẽ không bao giờ quên rằng chúng ta đã đến thăm chúng. Sau đó, ở căn nhà kế tiếp, tôi thấy được một cách mời người kiếm tích cực trở lại với Chúa bằng cách thuyết phục người ấy rằng các tín hữu trong từ giáo khu đang cần người ấy. Vì giám trợ đó là một người nắm giữ chức tư tế Melchizedek đã giúp tôi nhận biết tiềm năng của tôi và soi dẫn tôi bằng tấm gương. Ông đã dạy tôi phải có được quyền năng và lòng can đảm để đi phục vụ Chúa bất cứ nơi nào. Ông đã qua đời và đã nhận lãnh phần thưởng của mình rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ tới ông vì ông đã cúi xuống nâng tôi lên khi tôi là một người nắm giữ chức tư tế Aaron còn non nớt. Về sau, tôi đã biết được rằng ông đã nhìn thấy tôi trên con đường tương lai của chức tư tế với các trách nhiệm lớn hơn mà lúc bấy giờ tôi đã không thể hoàn toàn hiểu được. Cha tôi cũng làm như vậy với tôi. Ông là một người nắm giữ chức tư tế Melchizedek kinh nghiệm và khôn ngoan. Có lần ông được một sứ đồ yêu cầu viết một bài ngắn về bằng chứng khoa học về tuổi của trái đất. Ông đã thận trọng viết bài đó vì biết rằng một số người đọc bài đó có thể sẽ tin chắc rằng trái đất ít tuổi hơn nhiều so với bằng chứng khoa học đã được đưa ra. Tôi vẫn còn nhớ là cha tôi đã đưa cho tôi bài viết của ông và nói với tôi, Hal, này, con có sự thông sáng thuộc linh để biết là cha có nên gửi bài này đến các vị sứ đồ và tiên tri không? Tôi không thể nhớ nhiều về bài đó viết gì, nhưng tôi sẽ mãi mãi nhớ lòng biết ơn tôi đã cảm nhận được đối với một người nắm giữ chức tư tế Melchizedek khôn ngoan đã thấy nơi tôi sự thông sáng thuộc linh mà tôi không thể thấy được. Một vài năm sau đó, một buổi tối nọ sau khi tôi đã được sắc phong làm một sứ đồ, thì vị tiên tri của Thượng Đế gọi tôi và yêu cầu tôi đọc một điều gì đó đã được viết về giáo lý của giáo hội. Ông đã dành ra cả đêm để đọc các chương của một quyển sách. Ông cười nói, tôi không thể đọc hết sách này. Anh không nên nghỉ ngơi trong khi tôi đang làm việc. Và rồi ông đã nói lời nói gần giống y như lời nói của cha tôi. Hal, anh mới là người đến đọc sách này. Anh sẽ biết có phải là đúng để xuất bản sách đó không? Một đêm nọ, cụm mẫu mực đó của một người nắm giữ chức tư tế Melchizedek giúp tôi nhận biết tiềm năng của mình và mang đến sự tin tưởng đã đến với tôi tại một lễ hội diễn thuyết do giáo hội bảo trợ. Khi 17 tuổi, tôi đã được yêu cầu nói chuyện ở một cụ tọa đông người. Tôi không hề biết điều gì đã được kỳ vọng nơi tôi. Tôi không được chỉ định cho một đề tài, và vì vậy tôi đã chuẩn bị một bài nói chuyện đó khác xa với những gì tôi biết. Trong khi nói, tôi đã nhận thấy rằng mình sai lầm. Sau khi nói xong, tôi vẫn còn nhớ cảm giác thất bại của mình. Người nói chuyện kế tiếp và cuối cùng là anh cả Matthew Cowley, thuộc nhóm thu số 12 vị sứ đồ. Ông là một nhà hùng biện đại tài, được các tín hữu trong giáo hội yêu quý. Tôi còn nhớ đã thấy ông từ chỗ ngồi của tôi bên cạnh diễn đàn. Ông bắt đầu bằng một giọng nói hùng hồn. Ông nói rằng bài diễn văn của tôi đã làm cho ông cảm thấy rằng ông đang ở tại một đại hội. Ông mỉm cười khi nói như vậy. Những cảm giác về sự thất bại của tôi biến mất và được theo sau bởi sự tin tưởng rằng một ngày nào đó tôi có thể trở thành người mà dường như ông đã nghĩ rằng tôi đã được như vậy rồi. Ký ức về đêm đó vẫn còn làm cho tôi lắng nghe kỹ khi một người nắm giữ chức tư tế Aaron nói chuyện, nhờ vào điều mà anh cả Cowley đã làm cho mình. Nên tôi luôn luôn kỳ vọng rằng tôi sẽ nghe được lời của Thượng Đế. Tôi hiếm khi cảm thấy thất vọng và thường ngạc nhiên. Tôi không thể không mỉm cười như anh cả Cowley đã làm. Nhiều điều có thể giúp củng cố các em trai của chúng ta tiến triển trong chức tư tế, nhưng không có điều gì sẽ mạnh mẽ hơn việc giúp chúng ta giúp họ phát triển đức tin và sự tin tưởng rằng họ có thể trông kệ vào quyền năng của Thượng Đế trong sự phục vụ của chức tư tế của mình. Đức tin và sự tin tưởng đó sẽ không ở lại với họ từ một kinh nghiệm duy nhất khi được nâng lên bởi chính một người nắm giữ chức tư tế Melchizedek tài giỏi nhất. Khả năng để trông kệ vào những quyền năng đó phải được phát triển bởi nhiều cách thể hiện sự tin tưởng từ những người có kinh nghiệm nhiều hơn trong chức tư tế. Những người nắm giữ chức tư tế Aaron cũng sẽ cần lời khuyên khích và sửa chỉnh từ chính Chúa qua Đức Thánh Linh hàng ngày và thậm chí còn hàng giờ nữa. Điều đó sẽ có sẵn cho họ khi họ chọn luôn xứng đáng với điều đó. Điều đó sẽ tùy thuộc vào những sự lựa chọn của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải dạy bằng tấm gương và bằng chứng ngôn rằng những lời nói của vua Benjamin, vị lãnh đạo, vị đại chức tư tế Melchizedek là chân chính. Đó là những lời yêu thương được nói trong danh của Chúa mà chức tư tế này thuộc về Ngài. Vua Benjamin dạy điều được đòi hỏi nên chúng ta luôn luôn đủ xứng đáng để nhận được lời khuyên khích và sửa chỉnh của Chúa. Và sau cùng, tôi không thể kể hết tất cả những điều mà bởi đó các người có thể phạm tội được, vì có nhiều đường lối và nhiều cách thức khác nhau, nhiều đến nỗi tôi không thể đếm được. Nhưng tôi có thể nói tóm tắt với các người rằng, nếu các người không tự kiểm soát lấy mình, cùng tư tưởng, lời nói về việc làm của mình, và tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, và kiên trì trong đức tin về những gì mình đã nghe nói về sự hiện đến của Chúa chúng ta, cho đến ngày cuối cùng của mình, thì các ngươi sẽ phải bị diệt vong, và giờ đây hỡi loài người, hãy ghi nhớ và đừng để cho mình phải bị diệt vong. Chúng ta đều biết về các tên lửa của kẻ thù của sự ngay chính được phóng đi như cơn gió khủng khiếp đối với những người trẻ tuổi nắm giữ chức tư tế mà chúng ta yêu thương rất nhiều. Đối với chúng ta, họ dường như là các chiến sĩ trẻ tuổi, là những người tự gọi là mình là các con trai của Helaman. Họ có thể sống sót giống như các chiến sĩ trẻ tuổi đã sống sót nếu họ giữ cho mình được an toàn như vua Benjamin đã khuyến nhủ cho họ nên làm. Các con trai của Helaman đã không nghi ngờ. Họ đã chiến đấu dũng cảm và chiến thắng những kẻ xâm lăng vì họ tin vào lời mẹ của họ. Chúng ta hiểu được quyền năng của đức tin của một người mẹ nhân từ. Những người mẹ mang đến sự hỗ trợ lớn lao đó cho các con trai của họ ngày nay. Chúng ta là những người nắm giữ chức tư tế, có thể và cần phải thêm vào sự hỗ trợ đó với quyết tâm phải làm tròn trách nhiệm để khi chúng ta được cải đạo, chúng ta phải cúi xuống để củng cố các anh em của mình. Tôi cầu nguyện rằng mỗi người nắm giữ chức tư tế, Melchizedek sẽ chấp nhận cơ hội được Chúa ban cho. Và nếu có ai trong số các ngươi mạnh mẽ trong thánh linh, thì hãy dẫn theo một người yếu đuối đi với mình, để cho kẻ đó có thể được gây dưỡng trong mọi điều như mì, và để kẻ ấy cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Vậy nên, hãy dẫn theo với các ngươi những người mà được sắc phong cho chức tư tế thấp hơn, và phái họ đi trước để làm những cuộc hẹn và đi chuẩn bị đường lối, và để thay thế các ngươi trong cuộc gặp gỡ mà các ngươi không thể đến được. Này, đây là cách thức mà các sứ đồ của ta ở thời xưa đã xây dựng giáo hội của ta cho ta. Các anh em là các vị lãnh đạo chức tư tế và những người cha của những người nắm giữ chức tư tế Aaron đều có thể làm phép lạ. Các anh em có thể thuộc vào số các thế hệ trung thành lớn tuổi hơn, cùng với các thiếu niên chấp nhận sự kêu gọi để thuyết giảng phúc âm và làm điều đó với sự tin tưởng. Các anh em sẽ thấy rất nhiều người mà mình đã nâng lên và khuyến khích vẫn luôn trung tín, kết hôn một cách xứng đáng trong đền thờ và lần lượt nâng đỡ cùng chuẩn bị những người khác. Chúng ta sẽ không cần đến các chương trình sinh hoạt mới, các tài liệu giảng dạy được cải thiện hoặc phương tiện truyền thông xã hội tốt hơn. Chúng ta sẽ không cần đến bất cứ sự kêu gọi nào khác ngoài sự kêu gọi mà các anh em hiện có. Lời thề và giao ước của chức tư tế mang đến cho các anh em quyền năng, thẩm quyền và sự hướng dẫn. Tôi hy vọng rằng các anh em sẽ về nhà và nghiên cứu kỹ lời thề và giao ước của chức tư tế được tìm thấy trong tiết 84 giáo lý và giao ước. Tất cả chúng ta hy vọng rằng có thêm nhiều thiếu niên sẽ có những kinh nghiệm như Wilford Woodruff, là người đã giảng dạy phúc âm của Chúa Giêsu Kitô với quyền năng cải đạo khi còn là một người nắm giữ chức tư tế Aaron. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ làm tròn sự kêu gọi của mình để nâng đỡ những người khác, chuẩn bị cho sự phục vụ vinh quang của họ. Tôi chân thành cảm ơn những người tuyệt vời đã nâng đỡ tôi và chỉ cho tôi thấy cách yêu thương và nâng đỡ những người khác. Tôi làm chứng rằng Chủ tịch Thomas S. Monson nắm giữ tất cả các chìa khóa của chức tư tế trên thế gian vào thời kỳ này. Tôi làm chứng rằng trong suốt một đời phục vụ, ông đã là một tấm gương cho tất cả chúng ta để tìm đến nâng đỡ những người khác với tư cách là người nắm giữ chức tư tế Melchizedek. Cá nhân tôi biết ơn cách ông đã nâng đỡ tôi và chỉ cho tôi cách nâng đỡ những người khác. Thượng Đế Đức Chúa Cha hàng sống, Chúa Giêsu là Đấng Kitô, đây là giáo hội và vương quốc của Ngài, đây là chức tư tế của Ngài. Tôi biết điều này cho chính bản thân tôi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thưa các anh em, chúng tôi biết ơn các anh em đã đến tham dự buổi tối hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn ca đoàn Chiếc Tư Tế Melchizedek về phần âm nhạc đầy sôi dẫn mà họ đã đảm trách, và biết ơn tất cả những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho phiên họp này trong bất cứ cách nào. Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát You Can Make the Pathway Bright. Sau đó, anh cả Bruce D. Porter thuộc nhóm thuốc số Thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Buổi tối hôm nay, các anh em, tôi cầu xin sự soi dẫn của Đức, của Cha Thiên Thượng khi tôi chia sẻ sứ điệp của tôi với các anh em. Vào năm 1833, Chúa đã mặc khải cho tiên tri Joseph Smith một kế hoạch để sống khỏe mạnh. Kế hoạch đó được tìm thấy trong tiết 89, sách Giáo Lý và Giao Ước, và được biết đến là lời thông sáng. Kế hoạch đó đưa ra lời hướng dẫn cụ thể về thức ăn chúng ta ăn và nghiêm cấm việc sử dụng các chất có hại cho cơ thể chúng ta. Những người nào tuân theo các lệnh truyền của Chúa và tuân theo lời thông sáng một cách chính xác đã được hứa các phước lành đặc biệt. Trong đó có sức khỏe tốt và thêm sức chịu đựng dẻo dại. Mới đây tôi có đọc câu chuyện có thật về một biểu hiện gây xúc động có liên quan đến những người hứa này. Lời hứa này, một tín hữu trung thành của giáo hội John A. Larson phục vụ trong đệ nhị thế chiến trong tuần duyên Hoa Kỳ trên con tàu USS Cambria. Trong một trận đánh ở Philippines, có tin là một phi đội máy bay ném bom và máy bay chiến đấu cảm tử đang bay đến gần. Lệnh di tản được đưa ra ngay lập tức. Vì con tàu USS Cambria đã rời bến nên John và ba người bạn thu dọn máy móc của họ và vội vã đi tới bãi biển với hy vọng là sẽ hóa giang được một trong những con tàu đang ra khơi. May mắn thay, một con tàu đổ bộ đã đến họ lên tàu và phóng về phía con tàu cuối cùng đang rời khỏi vịnh. Những người trên con tàu đang ra khơi đó vì đang cố gắng đi di tản càng nhanh càng tốt và đang bận rộn trên bong tàu nên chỉ có đủ thời gian để ném sợi dây thừng cho bốn người hy vọng có thể leo lên bong. Với một cái máy vô tuyến điện nặng để leo trên lưng, John thấy mình lơ lửng ở phần cuối của sợi dây thừng dài 12 mét ở bên hông của một con tàu đang hướng ra biển khơi. An bắt đầu leo lần lượt từng cái, bám tay một để đưa người lên vì biết rằng chỉ cần tuột tay thì hầu như ông chắc chắn sẽ chết. Sau khi leo lên chỉ được 1/3 quãng đường thì cánh tay của ông cảm thấy đau đớn vô cùng. Ông đã trở nên quá yếu đến mức cảm thấy mình không còn có thể bám chặt được nữa. Vì cảm thấy kiệt sức trong khi suy nghĩ nhiều về số phận của mình, John âm thầm kêu cầu Thượng Đế, thưa với Ngài rằng ông đã luôn luôn tuân giữ lời thông sáng và đã sống một cuộc sống trong sạch. Và bây giờ, ông rất cần các phước lành đã được hứa. Vậy sao John nói rằng khi ông cầu nguyện xong, thì ông cảm thấy sức mạnh trào dâng. Ông bắt đầu leo lên một lần nữa và gần như theo như bay trên sợi dây thừng. Khi ông leo lên bong tàu, hơi thở của ông vẫn bình thường, chẳng nhọc nhằn chút nào. Các phước lành về sức khỏe và thêm sức chịu đựng như đã được hứa trong lời thông sáng đã được ban cho ông. Ông tạ ơn Cha Thiên Thượng lúc bấy giờ và trong suốt cuộc đời còn lại của ông về sự đáp ứng cho lời cầu nguyện tuyệt vọng của ông để được giúp đỡ. Thưa các anh em, cầu xin cho chúng ta chăm sóc thân thể và tâm trí của mình bằng cách tuân thủ các nguyên tắc đã được quy định trong lời thông sáng. Đó là một kế hoạch thiêng liêng đã được ban cho chúng ta với tất cả tâm hồn và tâm trí. Tôi làm chứng về các phước lành vinh quang đang chờ đợi chúng ta khi chúng ta tuân theo lời thông sáng này. Cầu xin cho được như vậy, tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Amen.
Our Father in heaven.
Kính thưa Cha thiên thượng của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha
về tinh thần Kitô hữu và bình an mà chúng con đã cảm thấy trong phiên họp chức tử tế này. Chúng con cảm ơn vị tiên tri là Chủ tịch Thomas S. Monson, mà chúng con cảm ơn về các cố vấn của ông và những ai mà hướng dẫn giáo hội của Cha ở đây và khắp thế giới, trong mọi tiểu giáo khu trong và chi nhánh trong giáo hội. Chúng con cảm ơn Cha về phúc âm phục hồi và vị tiên tri Joseph Smith. Chúng con cầu nguyện rằng chúng con sẽ đi và sẽ có được lòng can đảm để làm ý muốn của Cha. Chúng con cầu nguyện rằng chúng con sẽ về nhà đến gia đình của chúng con với bình an và tình yêu thương trong lòng. Chúng con cảm ơn Cha về vị nam tử yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Chúng con cầu xin Cha ban phước cho chúng con để chúng con có thể làm chứng về Ngài. Chúng con biết ơn về những điều này và nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.